là chương trình thế giới các em được chị Hương thực hiện vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân Việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lánh dữ đó các em. Chị Thị Hương ước mong chương trình thế giới các em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta có hơn 4.000 năm trang hiến các em nha. Chị Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương.
Để mở đầu chương trình Thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Cái bóng do em Thu Ngọc hát. Các em cùng nghe nha. viên nghe bài Cái Bóng do em Thu Ngọc hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe truyện ngắn cổ tích Việt Nam mang tựa đề Xin Bắt Chước Thầy, Quả Chưa Chín Không Chịu Ăn Non. Các em cùng nghe nha. Đã đến nửa canh ba, nhưng hai thầy nho vẫn ngồi đối diện nhau dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu lạc trên tấm phản của một nhà hàng cuối phố kinh thành Thăng Long. Đó là hai thí sinh đang tham dự kỳ thi hội khoa Nhâm Tuất 1442 dưới triều Lê Thái Tông, niên hiệu Đại Bảo thứ ba. Bài vở xong từ lâu, các khảo quan đã hoàn thành nhiệm vụ sơ khảo, phúc khảo và cho hồi phách. Kết quả thi thi đã có rồi, sáng ngày mai sẽ có lễ xướng danh để thưởng mũ áo cho các vị tân khoa tiến sĩ cho các em. Các em biết không, mọi việc chính xác thì phải đợi đến đêm nay đã. Nhưng phần lớn các thí sinh đều nghe phong thanh tin tức cả rồi. Những người giúp việc trang thư, hầu cận các quan chấm trường nghe biết đã vội vàng ra mắt lõm với thân nhân của mình. Đợi chút thấp thỏm sớm hơn dăm bảy khắc đồng hồ là chuyện thường tình trong việc thi cử cho các em. Các em biết không, hai thầy trò Trịnh Thiết Trường và Nguyễn Nguyên Sáng cũng nhờ những điều mách bảo thì thầm ấy mà biết trước điều may mắn của mình. Ông Trường vốn là người làng Đông Lý, huyện Yên Định, nay thuộc tỉnh Thanh Hóa, nổi tiếng thông minh từ bé. Ra Thăng Long theo học, ông làm quan với nhiều danh sĩ và cũng mở lớp dạy dỗ cho những bạn trẻ cùng theo đòi nghiên bút với mình. Trong số này có Nguyễn Nguyên Sáng, cũng gọi là Nguyễn Nguyên Chẩn, quê làng Lạc Thực, huyện Thanh Lâu, Hải Dương, nay là Hải Hưng. Nguyên Chẩn xem Trình Thiết Trường như thầy học của mình, hàng ngày vẫn được ông Trường bảo ban rèn cặp, họ cùng nhau lều chiếu vào thi. Bài làm suôn sẻ, cả mấy kỳ đều lọt, không dấp dáp chỗ nào. Thầy trò yên chí là thành quả nắm chắc trong tay. Mà quả nhiên, như thế thật. Tin nghe được, cam đoan là chính xác, cả hai người đều trúng đệ tam giáp, sẽ nhận học vị là đồng tiến sĩ đó các em. Các em biết không, những bạn sĩ tử cùng khoa, khi nghe tin thi đỗ ai nấy đều mừng rỡ. Thật là bỏ công nấu sự sôi kinh. Đỗ tiến sĩ là dành một vinh dự lớn, xứng đáng với những cố gắng 10 năm đen sách. Có học vị này chắc chắn sẽ được triều đình bổ dụng, nhận chức tước, nở nang mày mặt, rõ ràng mẹ cha. Nhưng Trịnh Thiết Trường lại thấy không vui chút nào. Suốt từ đầu hôm đến canh ba, ông cứ đăm chiêu suy nghĩ. Bất đèn lụi rồi lại tiếp, dầu hao ông lại rót thêm, để ngồi trầm ngâm tư lự. Người bạn và cũng là học trò của ông, anh Nguyên Chẩn, cũng chung tư thế ấy, vừa nhìn vừa rót nước cho thầy, hết chén này sang chén khác. Bỗng Trịnh Thiết Trường cắt đứt dòng suy nghĩ.
Nguyên Chẩn này, anh nghĩ sao? Chưa thật ra nghe được tin này á, tôi lại buồn hơn là vui. Thưa thầy, cũng chỉ mới là phong thanh, chứ đã chắc chắn gì đâu, để đợi ngày mai xem đã.
Trịnh Thiết Trường lắc đầu.
Có lẽ tin này là chắc chắn đó. Người nhà của quan đề điệu nói thì không thể sai được. các văn bài quan chủ khảo đã đệ trình lên nhà vua. Điểm số phân lượng đã duyệt rồi, không còn hồ nghi gì nữa. Nếu kết quả đúng như họ nói thì thật đáng buồn cho chúng ta.
Nguyên Chẩn ngước mắt nhìn người thầy của mình ra ý muốn hỏi cho rõ thêm. Ông Trường tiếp lời.
Anh không nghe rõ à? Họ cho biết kỳ này chúng ta đều chỉ có tên trong bảng đệ tam giáp, chứ không vào được nhất giáp hay nhị giáp. Mà bảng đệ tam giáp có 23 người. Tôi đứng thứ 14, anh lại đứng cuối bảng. Như vậy thật là không xứng với mình. Trình độ của ta còn thua kém nhiều người lắm. Như thế thì không được anh à.
Nguyên Chẩn hỏi lại.
Thầy đứng thứ 14 kể ra cũng không phải là thấp. Chỉ buồn cho đệ tử này. Cả sự 23 người đổ thì mình đứng thứ 23. Mãi mà chưa ra ngoại bảng. Dù sao thì cũng đạt danh hiệu tiến sĩ. Bà con thân thích cũng mừng cho. Chứ chẳng ai chê cười đâu thầy à.
Trình Thiết Trường lại lắc đầu.
Anh nói thế là không ổn. Ta không ngại gì câu chuyện bàn tán của người ngoài. Ta học, ta thi là để cho mình, để có tài mà giúp sập đất nước. Đổ cao hay thấp thì mình phải tự xét lại mình đã có khả năng đến mức nào. Chưa đúng khả năng thì phải trau dồi thêm mới là chân tài thực học anh à.
Nguyên Chẩn lặng im, ngẫm nghĩ về lời nói của thầy. Trình Thiết Trường lại tiếp.
Thói thường, người ta đi thi, cốt sao đổ được thì cho là may mắn. Thậm chí đổ vớt cũng coi đạt kết quả mỹ mãn như người đổ thẳng. Tệ hơn nữa là có không ít kẻ lò lót chạy chọt mua bán, đánh tráo bài vở để cốt sao lọt được vào bảng đề tranh. Những cái ấy thật không xứng đáng, không bỏ nói làm gì. Riêng chúng ta, dù được cái học vị tiến sĩ đợt này, tôi vẫn không thỏa mãn. Điểm số chỉ đạt có thế, nghĩa là chưa đúng mức để thành một nhân tài của đất nước. Tôi không vừa lòng với chính mình, anh Chẩn à.
Nguyên Chẩn khẽ khàng.
Dạ thưa thầy, thầy nói rất phải, nhưng bài vở ta đã làm rồi. Bản giáp sắp treo, còn làm sao được à?
Làm vậy đó các em. Các em thân mến, chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện, xin bắt chước thầy quả chi chín không chịu ăn non trong giây lát, để mời các em nghe bài Đi Chơi New York, do hai em Thanh Tuyền và Khánh Chi song ca. Các em cùng nghe nha. em vừa nghe nhạc phẩm Đi Chơi New York do hai em Thanh Tuyền và Khánh Chi song ca. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe đoạn kết của truyện cổ tích mang tựa đề Xin bắt trước thầy quả chưa chín không chịu ăn non. Các em cùng nghe nha. Trình Thiết Trường nhìn sâu vào mắt học trò, nói:
Tôi định ngày mai trong lễ xướng danh, tôi xin Hoàng thượng và các quan giám khảo cho được từ khoa, không nhận mũ áo.
Nguyên Chấn trố mắt: Thầy định từ khoa?
Thầy phản đối việc chấm của các quan trường. Không, không phải là phản đối, mà chính là xin tự nhận sự bất cập của mình. Không sợ ý anh như thế nào, riêng tôi lúc đi thi, tôi đã quyết tâm phải vào cho được đệ nhất giáp. Nay bị tụt xuống bảng đệ tam giáp, có nghĩa là sức mình còn yếu, chưa chương tới đích, nên phải thua kém mọi người. Tôi muốn xin từ khoa để trở về nhà học lại. Tôi sẽ trau dồi thực lực, kỳ cho giành được bảng nhất giáp mới thôi. Chứ như ngày mai, nhận cái danh hiệu tiến sĩ thì cũng như là quả chưa chín mà đã vội ăn non, ăn chẳng à.
Nguyên Trận bất giác đứng lên rồi thụp ngay xuống dưới phản, chắp tay vái Trình Thiết Trường.
Còn xin bái phục thầy, quả chưa chín, không chịu ăn non. Lời thầy thật là vàng ngọc, con xin theo ý nguyện của thầy.
Các em biết không, Trình Thiết Trường giơ tay kéo người học trò lên phản, hai thầy trò cùng thu dọn đèn nước. Rồi sát dây nhau nằm đợi sáng. Nguyên Chẩn thủ thỉ bên tai Trình Thiết Trường:
Thầy đỗ tiến sĩ thứ 14 mà còn có chí dương lên như thế, huống chi còn đỗ thứ 23, lại vào hàng cuối bảng, con còn phải cố gắng đến đâu. Ngày mai con cũng quyết xin từ khoa theo gương của thầy.
Sáng hôm sau, buổi xướng danh kéo dài đến tận quá trưa. Các vị tân khoa được gọi lên đều vào chiêu bái nhà vua và tạ ơn các quan trường cùng nhận mũ áo. Loa gọi Trịnh Thiết Trường và Nguyên Chẩn đến mấy lần mà vẫn không thấy hai vị tân khoa này có mặt. Mãi cho đến khi buổi lễ sắp xong, Trịnh Thiết Trường mới bước vào quỳ trước nhà vua:
Mong ơn nhà nước thu dụng hiện tài, tiểu sinh này đã gắng công học tập, nhưng nay chỉ mới đỗ được đồng tiến sĩ, thế là cái học của mình cũng còn nông cạn. Xin phép thánh thượng và các vị đại sư cho phép lưu lại áo mũ để trở về học thêm. Khoa sau, tiểu sinh mong có kết quả cao hơn rồi đổ cũng không muộn.
Các em biết không, nhà vua và các quan ngạc nhiên, nhưng cuối cùng đều khâm phục ý chí của Trịnh Thiết Trường. Vua gật đầu, khen ngợi vài câu, vừa dứt lời, vua lại thấy một nho sinh nữa tiến vào. Muôn tàu thánh thượng, tiểu sinh là Nguyễn Nguyên Chẩn, cũng vừa được quan truyền lô gọi đến sau cùng.
Tiểu sinh là học trò của thầy giáo Trịnh, cũng xin phép được noi gương thầy, mong thánh thượng cho từ khoa để trở về học lại à.
Các em biết không, nhà vua và các quan đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Vua chăm chú nhìn cả hai người rồi bất giác bật cười.
Thật là thầy nào trò nấy, ta rất vui mừng, xin chịu ý nguyện của hai cống sĩ. Xin có lời chúc hai thầy trò khoa sau này thành đạt rực rỡ hơn. Ta chờ đón hai cống sĩ đó nha.
Các em biết không, lời chúc của nhà vua chẳng bao lâu thành sự thật. Năm 1448, tức là 6 năm sau khoa nhâm tuất, hai thầy trò này lại cùng đi thi. Trình Thiết Trường thực hiện đúng ý định của mình, ông được ghi tên vào bảng đệ nhất giáp, nhận học vị bản nhãn. Nguyễn Nguyên Chẩn vẫn đỗ tam giáp thôi, nhưng lần này đỗ cao, đứng thứ ba trong mấy chục vị đồng tiến sĩ. Làm vậy đó các em. vừa nghe phần kết cùa của truyện cổ tích, xin bác trước thầy quả chưa chín không chịu ăn non. Chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ, học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô và các em. Để kết thúc chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Cá Vàng Bơi do em Yến Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
Chương trình vào kỳ tới nha. Thân mến, chào tạm biệt các em.